Kính thưa cộng đoàn, bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Ezekiel chuyển lời Chúa trách dân Israel thời đó, họ đang sống trong thời lưu đày rất là khổ sở, và họ quan niệm rằng đó là hình phạt, Chúa phạt tội lỗi của cha ông họ. Có nghĩa là họ nghĩ rằng họ không đáng tội, thế mà Chúa lại phạt, thế thì Chúa không công bằng. Và Chúa nhân từ vô cùng đã dùng ngôn sứ không phải chỉ để là cho hiểu rằng họ sai lầm, mà còn ngôn sứ còn giải thích, có thể nói là một cách rất thực tế. Thế thì tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta vẫn có thể ở trong cái tình trạng như thế. Có lẽ chúng ta không dám trực tiếp nghĩ đến Chúa, kêu trách Chúa, nhưng mà tất cả mọi sự trên đời này nó là cái sự liên đới. Chúng ta sống liên đới với xã hội, với những người chung quanh, thì nó cũng là liên đới với Chúa. Thế thì chúng ta rất dễ chỉ trích người khác, và có khi thấy một cái điều gì đó không hiểu thì càng đạo đức chúng ta lại càng quy về Chúa. Ngay cả cái chuyện là chúng ta vẫn thường nói có thể như vậy, Chúa định thế này, Chúa định thế khác, rồi cứ dựa vào Chúa định mà thôi, nhắm mắt, mình vô trách nhiệm, mình vô tội, mình bị oan, vân vân và vân vân. Cuối cùng thì là chỉ trích Chúa. Thế nhưng mà chúng ta đã thấy ngôn sứ Ezekiel giải thích như thế nào. Đường lối của anh em suy nghĩ như vậy là không đúng, chứ không phải là Thiên Chúa làm sai. Và ngôn sứ nói rằng là cái người mà đã sống rất là tốt, rồi đến phút cuối cùng hay là đến lúc phút hiện tại này lại bỏ tất cả những cái đó mà làm điều xấu, điều dữ, thì tất cả những cái kia vô ích. Còn ngược lại, một con người sống xấu xa tội lỗi, nhưng mà lúc này người đó biết hối hận ăn năn, thì mọi cái xấu xa Chúa sẽ tha hết. Trong lịch sử cứu độ thì chúng ta có những cái trường hợp rất cụ thể. Ở trong Cựu Ước, một người như ông Salomon đã được Chúa ban khôn ngoan, theo sách Thánh, khôn ngoan chưa từng ai có khôn ngoan như vậy trước ông ta và sau này nữa, khôn ngoan vô cùng, có thể nói như vậy. Thế nhưng mà sao? Chúng ta đọc lịch sử thì chúng ta thấy gì? Ông ấy sống với 1.000 bà vợ. Sách Thánh nói rõ, một người sống với 1.000 bà vợ, và hầu hết những bà vợ đó đều là những người ngoại giáo, và họ trở thành vợ của vua, thì họ có quyền đưa những thần của họ vào đất Chúa. Và Salomon đã vì nể, vì thương các ngươi bà đó mà đã đi con đường gọi là thờ ngẫu tượng, không thờ hẳn ngẫu tượng, nhưng mà ông ấy làm cái bằng cái cớ để cho dân Chúa như hướng về ngẫu tượng, hướng về thần ngoại. Ở Jerusalem thời bấy giờ đầy rẫy những bàn thờ kính thần ngoại của các bà vợ của vua. Và lịch sử cũng cho chúng ta thấy cuối cùng cuộc đời ông kết thúc làm sao. Không phải chỉ thất bại về tôn giáo, mà thất bại về chính trị, về xã hội. Sau khi ông nhắm mắt thì đất nước ông ấy xẹp, bởi vì nó không còn gì hết, cả vật chất lẫn tinh thần. Và liền sau đó thì vương quốc của ông ta bị chia rẽ thành hai vương quốc, Bắc và Nam. Đó, thì tôi nghĩ rằng xét chỉ về phương diện lịch sử thôi thì nó như vậy đó. Thì đó là những người mà Ezekiel nói rằng là tốt lành đạo đức, nhưng mà cuối cùng thì đã, cái giây phút hiện tại đã mất hết vì mình bỏ con đường tốt lành. Ngược lại, ông bà anh chị em ai cũng biết, tất cả chúng ta đều biết, cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu có hai người đã sống cuộc đời chắc là cũng dữ tợn lắm. Thế thì một trong hai người đó đã thay đổi cuộc sống, mặc dù là ông ta chắc chắn là làm những việc đáng chết và đã vì thế mà bị treo trên thập giá bên cạnh Chúa Giêsu. Nhưng mà ông ta chỉ nói, nhìn vào Chúa và nói một câu như thế này: lạy Ngài, khi nào Ngài về nước của Ngài, xin nhớ đến con. Và ngay lúc đó Chúa Giêsu phong thánh cho ông ta. Hôm nay chứ không phải ngày mai, hôm nay anh sẽ được ở thiên đàng với Thầy. Đứa, thưa ông bà anh chị em, chúng ta thấy đó, cái giây phút quan trọng là cái giây phút hiện tại. Mình đã làm xấu thì mình biết hối hận và ăn năn. Mình đã làm tốt thì đừng bỏ con đường tốt. Nếu không ấy, thì cuộc đời nó sẽ được đánh giá bằng cái giây phút hiện tại đó. Cho nên sống là quan tâm đến cái giây phút này. Tôi sống làm sao? Tôi nhìn vào tôi và tôi thấy rằng mình cần phải sửa đổi, mình cần phải ăn năn sám hối. Và thì mình làm như là chúng ta đã hiểu, đã thấy đấy. Rồi nếu mình thấy mình tốt thì đừng có làm như mấy ông Pharisêu, mấy ông thượng tế ở trong Tin Mừng. Vì mình nghĩ là mình tốt quá cho nên chỉ trích Chúa Giêsu là la cà với cái bọn đĩ điếm, với cái bọn thu thuế, vân vân và vân vân. Đó, bề ngoài thì xem có vẻ đạo đức, xem có vẻ giữ kỷ luật tốt lành vô cùng, nhưng mà trong lòng ông ấy, những người đó, tất cả chúng ta một cách nào đó thờ một cái ông tượng. Ông tượng đó không phải là Chúa mà là tôi. Cái tôi nó sừng sững ở đó đấy. Tự nhiên tôi nhớ đến là có những người có đạo, đạo gốc mà đạo tốt, mà trong ngay góc nhà đang ấy có một ông Địa, thờ ông Địa vì nhờ nghĩ rằng ông Địa sẽ làm cho mình hạnh phúc giàu có vân vân và vân vân. Cái ông bụng phệ đó thật là một điều buồn cười. Thế nhưng mà chuyện đó đã có, và mới đây tôi mới nghe một người quen ở từ bên Mỹ kể cho tôi câu chuyện đó. Cái người đó rất ngạc nhiên khi mà thấy rằng cái gia đình này rất là đạo đức, có đạo, đạo gốc tốt. Việt Nam ấy không phải là Tây đâu, thì nhưng mà có ông Địa, thờ ông Địa. Và tôi nghĩ rằng chắc ma quỷ nó cũng đóng góp vào, nó làm cho cái gia đình đó thành công trong vấn đề buôn bán. Và người ta nghĩ rằng à, đó là nhờ ông Địa. Khốn khổ như thế đó. Nếu chúng ta không thờ ông Địa bằng đất thì chúng ta thờ ông Địa ở trong lòng của chúng ta. Cái ông Địa này nó còn quỷ quái hơn, bởi vì nó là chính bản thân chúng ta. Cái ông Địa tôi á, cái gì cũng tôi hết, rồi cuối cùng nó quên mọi chuyện. Thế thì để thay đổi á, thì Thánh Phaolô đưa ra cho chúng ta cái tiêu chuẩn ở bài đọc thứ hai: sống là phải liên đới với người khác, và cuối cùng phải liên đới với Chúa Kitô, bởi vì Chúa Kitô sẽ làm chúng ta liên đới với Thiên Chúa. Thánh Phaolô dựa vào cái tình thầy trò, có điều gì hay, điều gì tốt, có nghĩa là trong cái lãnh vực tự nhiên thôi. Anh em hãy cố nghĩ đến tôi và thực hiện điều đó. Đấy, cái liên đới tự nhiên, thầy trò tự nhiên thôi. Cái người mục tử và các tín hữu theo bình diện tự nhiên thôi. Cái sự liên đới đã giúp người ta sống vượt qua những cái khó khăn để mà sống tốt, sống hay. Thánh Phaolô đưa rõ là cái tiêu chuẩn là mỗi một người đừng nghĩ đến mình mà nghĩ đến người khác. Đừng đề cao chính mình mà tìm cách để mưu ích cho người khác. Thì đấy mới chỉ là cái, có thể nói là cái tiêu chuẩn tự nhiên. Nghĩ đến thầy trò thì mình cố gắng vì thầy mình sống tốt. Nghĩ đến trò thì mình cố gắng mình sống tốt. Thế nhưng mà để cái liên đới đó thật sự nó trở thành cái gì tốt đẹp thật, thì Thánh Phaolô đã nói rằng phải có tâm tình như Đức Kitô. Bởi vì tất cả chúng ta đều thuộc về Đức Kitô, người đã chết, đã sống lại để chiếm hữu chúng ta. Cho nên cái Chúa Giêsu chết và sống lại để Ngài làm chủ chúng ta. Chúng ta thuộc về Ngài, cho nên chúng ta là Kitô hữu, thì chúng ta phải để cho Chúa Giêsu sống trong chúng ta. Và liền sau đó Thánh Phaolô đã ca tụng cái mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa làm người. Chúa Giêsu đã là Thiên Chúa, nhưng mà Ngài ở trong bản dịch thì người ta sợ, người ta bối rối cho nên trút bỏ vinh quang, tức là cái vinh quang của con Thiên Chúa. Nhưng mà người ta sợ rằng nếu mà nói như Thánh Phaolô nói đấy, đã biến mình thành không, đã tự hủy mình thành không thì nó ghê quá. Cho nên người ta nói tránh đi, là trút bỏ vinh quang của con Thiên Chúa. Bởi vì khi Ngài sinh làm con của mẹ Maria thì Chúa Giêsu cũng như mọi người thôi, cũng có hỷ nộ ai cụ ái ô dục như ai. Có người nói rằng là, tôi mới nghe hôm qua thôi, đó là một giáo sư dạy thần học nói rằng Chúa Giêsu không thể phạm tội, và nếu không thể phạm tội thì Chúa Giêsu không còn là người, bởi vì Ngài không tự do nữa. Không phải thế, Chúa Giêsu không phạm tội vì Ngài dùng trí khôn, ý muốn tất cả con người của Ngài để xua đuổi tội, để chống lại ma quỷ, để tránh tội, chứ không phải là Ngài không thể phạm tội. Sách Thánh cho chúng ta thấy Ngài bị cám dỗ mạnh á, không phải một lần, không phải chỉ ba lần lúc khởi đầu, mà Thánh Luca nói rằng ma quỷ nó chỉ rút tạm thôi. Rút tạm có nghĩa là nó sẽ lui tới để tìm cơ hội làm sao làm cho Chúa Giêsu ngã. Và cái bẫy nguy hiểm nhất đó vẫn là cái tôi. Ông là con Thiên Chúa, ông có quyền, cho nên ông cứ làm theo ý của ông đi, ông nhảy xuống đi thì Thiên Chúa không để ông chết đâu. Ông thế này, ông thế nọ, cuối cùng thì ông ấy thờ tôi đi thì tôi sẽ trao cho ông tất cả. Thế đấy là những cái cơn cám dỗ chứng tỏ rằng Chúa Giêsu có thể chiều theo những cám dỗ đó, nhưng mà không phải chỉ vì Ngài là Thiên Chúa mà Ngài là con người, tức là con Thiên Chúa đã mặc lấy bản thân con người và Ngài có tất cả những cái điều kiện của con người, nghĩa là Ngài có thể phạm tội, nhưng mà Ngài đã không phạm tội vì Ngài yêu mến Cha, Ngài chấp nhận tất cả vì chúng ta. Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng Ngài cảnh giác một cái mà chúng ta chắc ai cũng hiểu thôi. Chúa Giêsu nói rằng là, nói với những người mà là tự cho mình rằng là có thể chỉ trích người khác, bản thân mình thì không nghĩ đến mình mà đi chỉ trích người khác, thì Chúa Giêsu nói rằng là đĩ điếm và những người thu thuế, những người thu thuế thời bấy giờ được đồng hóa với những người tội lỗi công khai, thì những người đĩ điếm và những người thu thuế sẽ vào nước trời trước các ông, trước những con người mà chỉ biết chỉ trích người khác mà không biết ăn năn hối cải. Thế thì không phải là Chúa Giêsu tôn thánh những người đĩ, những người thu thuế tội lỗi đó đâu, nhưng mà họ vào nước trời trước người khác là vì họ đã thay đổi, họ đã biết mình phải thay đổi và họ đã nhờ ơn Chúa mà thay đổi. Kính thưa ông bà anh chị em, đó là những bài học cho chúng ta. Cuối cùng thì xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn gắn bó với Chúa Giêsu là lẽ sống của mình. Bao giờ cái giây phút hiện tại là quan trọng. Nếu chúng ta đã lỗi lầm, chắc chắn không nhiều thì ít, chúng ta phải được thanh tẩy thôi. Thì xin Chúa cho chúng ta được biết tắm rửa mình trong máu Chúa Giêsu, trong bể thánh là ân sủng của Chúa. Rồi nếu chúng ta sống tương đối thì cảm ơn Chúa và nhận biết rằng chính nhờ ơn Chúa mà chúng ta sống tốt, cho nên phải lại càng đền đáp ơn Chúa một cách mãnh liệt hơn. Thánh Teresa hài đồng mà chúng ta sắp sửa mừng lễ, Ngài nói rằng là người ta cứ bảo là những người phải có tội rồi ăn năn trở lại với yêu mến Chúa một cách thắm thiết. Ngài không chịu, Thánh Teresa hài đồng không chịu. Cảm ơn Chúa tôi không mắc tội trọng bao giờ hết, nhưng mà chính vì thế mà tôi thấy là Chúa thương tôi. Chính nhờ ơn Chúa mà tôi được giữ gìn, tôi có thể tránh tội. Thế thì chính vì cái hồng ân lớn lao đó mà tôi cảm tạ Chúa, tôi biết ơn Chúa và tôi phải nghĩ rằng là tôi còn mắc nợ Chúa hơn nhiều người đĩ điếm, nhiều người thu thuế, đại khái như vậy. Thưa ông bà anh chị em, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết luôn luôn thánh hóa cái giây phút hiện tại bằng những tâm tình của Chúa Giêsu, tâm tình ăn năn sám hối, tâm tình tạ ơn. Tóm lại, làm sao đó để nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta biết thánh hóa bản thân chúng ta trong cái giây phút hiện tại, vì đó là bảo đảm cho cuộc sống của chúng ta. Xin cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên